thanh tịnh, hiền hòa, có những vị thiên lân hộ pháp bảo vệ che chở, những gọi là cái tật đó, là cái ác nghiệp đó, những chướng nạn đó không bao giờ đến sát chúng ta được. Chúng ta ở trong cái môi trường hiền hòa thanh tịnh đó mà vãng sanh Tây Phương. Quý vị cứ nghĩ thôi, coi trong thời chiến tranh Việt Nam, những người mà lính đi ra chiến trường lúc nào bên cạnh cũng có ít ra một cái súng lục, rồi một quả lựu đạn, rồi một cái dao găm, đủ thứ hết trơn. Thấy một người lãng vãng lãng vãng tối nằm thấy là vãng, thì là chuẩn bị lên cò liền, đúng không? Còn một người ở tại địa phương của mình, mình thấy một người xa xa đó chạy tới hỏi tại sao bác đi nửa đêm tội nghiệp vậy, mời họ vô uống trà. Tại vì mình ở địa phương mà, cho nên tất cả đều tâm tạo, tại vì nhất định tự mình muốn xác nhận, muốn diệt nghiệp, để bản thân vô tình mình trở thành một chiến sĩ kiên cường. Ở giữa chiến trận, thấy một người nào cũng không bao giờ dám bảo đảm người đó là bạn mình đâu, cho nên chuẩn bị lên cò trước. Dù người ta nghiền trong mấy nữa, mình không có nào giữ, đều dừng như vậy chứ. Coi chừng trong đó nó thủ lựu đạn đó đó. Còn cái người mà ở tại địa phương rồi thì thấy mưa nào cũng nghiền hết. Xin thưa nhất thiết duy tâm là chính là như vậy, không có gì cả. Cho nên khi mà mình hộ niệm cho người vãng sanh về Tây Phương, luôn luôn nói bác ơi, bác thành tâm niệm Phật, khi đi thì đi theo A-di-đà Phật, ngài đó cái hình đó, và cái hào quang của ngài hiền hòa lắm, nhu nhuyễn lắm, chiếu xúc với quang minh của ngài, tự nhiên tâm hồn mình sáng sủa ra, không sợ không sợ. Còn mà thí dụ chiếu xúc quang minh của mà là tự nhiên mình sợ liền, là tự nhiên nhức mắt liền, giống như là cái ánh sáng mà của những người mà họ hàng đó, họ hàng đó. Quý vị có thấy ánh sáng người ta hàng chưa? Xịt, đúng không? Không gian là vì cảnh giới của mình tu là cảnh giới hiền hòa, là cảnh giới không bao giờ đối địch với bất cứ một người nào, ngay cả những vị oan gia trái chủ của người bệnh nhân, chúng ta cũng không được quyền đối đầu với họ, chúng ta cũng không được quyền mà nói năng lời với họ, chúng ta cũng không được quyền mà áp bức họ được. Có những người khi mà hộ niệm xong, gặp cái chuyện mà quan thân trai chủ nhập thân trá hình là làm dữ làm dằn chăng tay chân chúng ta tối, không được là không được. Nếu mà chưa bị làm như vậy, sau này chưa bị gây cái chướng nặng giáo chịu. Ta vì xin nhớ là như ta này, quan thân trai chủ tuy mạnh đó, nhưng mà ta có được 3-4 người là ta có thể áp chế họ được rồi. Đừng có nghĩ là bình thường, nhất là những người niệm Phật 3-4 người mà cùng nhau niệm Phật, niệm một căn mà tâm mình dứa nữa, tâm mình quyết là phải trị cái vòng này, cái vòng cũng phải chịu thua, đừng còn chi nhiều. Mà ta trị như vậy không phải là chân pháp, không phải là cái pháp hiền hòa đâu, mà ta phải áp dụng cái phương pháp của mình điều giải, là nói rõ cái nhân quả trò biết, nói rõ làm thiền phải được thiền, làm ác phải được ác, nhất định nói vào phải buông đi những cái oán thù này, mà thành tâm niệm Phật để họ được siêu thoát. Họ không siêu thoát kỳ này thì kỳ sau, khi mình vãng sanh Tây Phương, khi người này vãng sanh Tây Phương rồi cũng mới trở về đây mà cứu được họ, tại vì chính họ cũng là một vị Phật chứ không phải gì khác đó. Mà vì mê rồi, vì ngu muội rồi, cho nên chấp vào cái đó mà thành ra khó khăn như vậy. Chúng ta phải đem hết tất cả cái lòng trong thành mạng giảng dạy, chứ không được cử họ. Tại vì do ông thường thường là nói trả lời những cái vấn đề hộ niệm, có nhiều người nói đi hộ niệm chúng ta phải là có một cái lưng nào mạnh lắm, giống như một tướng ở giữa sa trường vậy, nói một câu là cái tất cả quân binh phải chích gì hết, giống như sư tử hống còn đưa kinh Phật ra nói với tôi là chậm, đối với Oan Gia Trái Chủ, tao hét nó một tiếng giống sư tử mà làm cho Oan Gia Trái Chủ giác ra con dao rụt lại đất. À, quý vị làm như vậy đấy, rồi đến cuối đời rồi sẽ thấy thế nào gọi là lợi, thế nào gọi là hại. Cho nên xin thưa quý vị, chúng ta là chủ quyết pháp Phật để cứu độ bệnh đẳng chúng sanh, không có nhượng một người nào, không có thêm, không có đặc biệt cho người nào. Ta đặc biệt hết tất cả mọi người, người bệnh đó ta cố gắng cứu họ, và Oan Gia Trái Chủ chúng ta cũng thành tâm cứu họ luôn. Nếu mà cái tâm của chư vị mà đại từ đại bi, chư vị nói những lời hết sức là gọn ghẽ nhẹ nhàng, Oan Gia Trái Chủ người ta tha liền. Cho nên thường thường mà những vị mà tu hành đức độ đó, họ ta họ có nói gì đâu ạ, thôi chư vị ơi làm như vậy mà tạo nghiệp, thôi vậy nghe lời tôi đi ha, bỏ đi rồi niệm Phật tôi sẽ nói chư vị giờ hồi hướng công đức cho, thế chư vị đó dạy dạy đi mất ạ. Đúng không, ngài có nói gì đâu lớn đâu ạ. Còn mình không chịu tu đức hạnh của mình mà tu cái pháp gì mà dữ dằn quá chừng quá đắt thì nói nếu mở ra tôi có gặp một lần trong hội nhà thế dùng và một cái đã nhập vô cái vị đó, thế thì cái vị tai nó đó nói thế này hả, tôi nói hồi nãy giờ cá tiếng nào rồi không nghe hả, không nghe tôi chỉ là tôi chịu thua à, tới những thầy nói mà còn không nghe nữa sao, bây giờ có nghe không, không nghe trục là có cách. thua rồi chứ vậy rồi. Mình nói rằng thua rồi, mình đã làm cái điều tưởng rằng là mình tạo phước, nhưng mà mình tạo họa rồi, tạo họa cho người bệnh đó, tạo họa cho gia đình của người bệnh đó, mà coi tạo họa cho chính mình được. Tại vì cái chuyện của người ta mà đem cho mình, đúng không? Mong chư vị hiểu được chỗ này, chúng ta hết sức cẩn thận tổ đạo, đem cái tâm đại từ đại bi, nhất định Phật đại từ đại bi thì chúng ta cũng cố gắng tập đại từ đại bi thường hết chúng sanh. Đừng bao giờ thấy một cái vị cái vong nào đó mà nó nhầm vô người đó tướng là vong đó là ma. Hòa thượng Tịnh Không dặn chúng ta không được cho một người nào gọi là ma cả. Có một lần tôi đi về Việt Nam, chị Dư Thượng gạt tôi, nhưng tôi đòi nhắc lại cho chị biết, gạt tôi là nói là anh Dương ơi có cái mấy cái vị này mà thích như là thích gì hâm mộ sư huynh lắm, muốn đãi sư huynh một chậu phở ngon. Nghe nói là phở là tôi đi liền và đó nuôi chậu phở tôi đi thắm mặt thắm được. Ai người ta đó cái là người ta đúng là đem phở tới liền, rồi cái đem xong rồi cái tao mới giới thiệu ba người nghe người nghe kể chuyện đâu mấy ba chục tuổi. Tao cái bắt tôi giờ khai thị dùng cho ba này, trời ơi chết, tôi là một phạm phu mà khai thị sao được, mà cái bà đó không phải là bà bình thường, cái bà đó bị một cái vong luôn luôn tối lại là cứ tới làm tình với bà ta gần 12 năm rồi, 12, 13 năm gì đó rồi, trời cho được kia kẹt không à, mà bắt tôi đã ăn lỡ tô phở rồi làm sao đây. Trời ơi lúc đó đến cây luôn, mà tôi hồi dưỡng có làm cái chuyện đó đâu, tôi khai thị ăn nữa tôi vỡ rồi, mà còn cái người đó tới khi mà nghe tin tôi mà biết chị nói giới thiệu sao mà tới gặp tôi sợ gì mà sợ rung luôn, tôi đừng sợ gặp tôi cái gì cũng hết á. Tôi hay nói tôi nói chuyện ấu mà nó khi mình nói xong như vậy rồi khi người ta nói là chết rồi tôi lại nói gặp tôi cái gì cũng hết thì tôi lại mang nợ nữa rồi. Có những chuyện như vậy, xin thưa với chị, tôi bày cho cái phương pháp cũng bày cho chị đó phương pháp là phải thương những cái người mà họ vì mình mà họ không chịu đầu thai, vì chữ ái mà họ đến với mình mười mấy năm qua họ khổ dữ lắm cũng đã cho sướng hết gì đâu, mình phải thương họ chứ đừng có sợ họ. Cho nên quý vị nào nãy có quý vị nào ở trong mong cầu với sợ ma, không được sợ ma, tại vì ma là đâu, ma Phật, Phật ma ở tại tâm này, một cái tâm mà duyên với chúng sanh tâm này thành ma, một cái tâm này mà duyên với Phật cái tâm này thành Phật. Như vậy Phật ma, ma Phật tại tâm này. Mình sợ ma là tại vì mình ghét cái người ma đó, mình coi ma đó là xấu, là ác, là dở rồi mình mới sợ. Chứ nếu mà mình thấy họ cũng là một vị Phật mà họ mê lầm cho nên họ lạc vào cái đó, họ khổ đau dữ lắm, mình thương họ, mình tìm cách mình giải cho họ. Trong lúc họ khổ họ đến như vậy, mình chỉ cần nói một lời trong cảnh khổ họ rất là dễ ngộ, họ ngộ liền. Tôi nói với chị đó vừa thực hiện. Cái ngày thứ ba là ba chị em đó có một người là bị, có hai người không bị, tới bao cao với tôi hết rồi. Làm gì đó mình điêu dái, mình nói trời ơi, tôi và anh nọ là cũng có cái duyên với nhau, anh vì tôi anh không chịu đầu thai, anh ở với tôi 12 năm, tôi cũng ở với anh 12 năm, mà người ta người đời không biết, mà tôi anh biết, mình trộn lẫn với nhau nhiều quá rồi, thôi bây giờ đừng chơi trò này nữa, nó đi mất đi. Rồi tôi hồi hướng công đức cho, nếu anh mà biết tâm niệm Phật anh về Tây Phương trước thì tao đây cứu tôi với, chúng ta cùng ở nhau làm bạn đạo trên Tây Phương thành Phật sướng hơn. Chứ còn anh chơi cái trò này thì khi tôi chết là anh chéo tôi xuống chỗ anh, thì chúng ta lang thang đầu đường xó chợ, núp gốc cây này núp gốc cây khác, khổ đời đời cái biết ích lợi gì. Nói thẳng với họ, tôi nói hai người thì cũng thanh tâm thấp nhang, không ngừng dịch trò, đừng có sợ được, không mắc mới gì sợ được, cứ làm vậy đi. Làm như vậy một ngày hai ngày đó, ngày thứ ba là tất báo cho tôi biết là hết rồi. Tại sao tôi có giá gì đâu, tôi chỉ bày thôi, người đó làm thành tâm làm, trong khi có những người tôi bày như vậy mà không chịu làm, buông nằm nằm nằm, tôi sợ rằng hết cả cuộc đời cậu cũng không được luôn. Tại vì mình không biết con đường hòa giải, hãy đem cái tâm chân thành, chí thành, chí kính ra điều giải để chư Phật. Ngài hôm qua nói chí thành chí kính là cái đạo nhiệm vọng đưa cho chúng ta thành đạo, thành đạo cho chúng ta, thành đạo luôn cho chúng sanh luôn, và hộ niệm thực sự cũng chỉ là Phật. Chúng ta đem cái tâm chân thành, chí thành, chí kính ra khuyên người bệnh, khuyên những vị quan gia trái chủ, khuyên pháp giới chúng sanh cùng nhau niệm Phật đi. Nếu mà quý vị làm đúng như vậy, chư vị có biết không, trong lúc mình hộ niệm, nhiều người thành tâm như vậy, biết chừng đâu chư Đại Bồ Tát đang phóng quang gia trị trong cái pháp hội đó. Tôi biết pháp hội cho tôi nói cái chuyện ai đâu, chư Thiên Long Hộ Pháp anh gia trị cho mình. Mình nói nửa lời nhưng mà các ngài đó phóng quang giúp cho các cái vị quan gia trái chủ phải ngộ ra, không ngộ cũng phải ngộ. Họ có cách họ làm như vậy. Còn giống như bà Sáu Huệ, không có một người nào hộ niệm, nhưng mà thực ra có người hộ niệm đó, chứ không có thì làm sao bà đi ngay chút con cái vừa đi xong là bà mới chết. Tại sao lại đứa con trăm ngày giờ đó lại đùng một cái bó đi hết, đúng không? Có những việc là lắm chứ vậy, nó có sự sắp xếp, mà cái lòng chí thành chí kính mới được, chân thành mới được, mới hướng được cái chỗ này. Còn không chân thành thì chúng ta tự lực mà chứng đắc mới khó lắm chứ vậy. Bây giờ đây cũng đã hết trận rồi, thì mong chư vị nghe những lời nói hết sức là đơn giản mộc mạc này, để chúng ta quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nên nhắc lại chân thành, chí kính một đường mà đi, đừng tham kiến nhiều quá, đừng nghiên cứu nhiều quá, cứ mở một cuốn sách ra nghiên cứu nhất định bị kẹt, mở một lời kinh doanh nghiên cứu nhất định bị kẹt, phải đi cho đúng chữ chuyên bị chạy nhất. Trong nhà của mình có thờ Phật cũng thờ chuyên nhất, một hình vàng thì là cứ vàng mãi, một hình chân cứ chân hết, một hình đỏ thì cứ đỏ hết. Đó không phải là phân biệt, mà đó là cái pháp của là nhất tâm, của là nhất tất cả đều là nhất. Từ cái nhất đó chúng ta sẽ có vạn sự vạn pháp, hư không pháp cho nên là cái nhất đó thực sự là như vậy. Mong cho tất cả chư vị hiểu được chỗ này, quyết lòng niệm Phật, chúng ta gặp nhau ở cái Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.